Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ dòng Salesian Don Bosco tiếp tục hăng say thi hành công tác tông đồ theo gương Thánh Don Bosco. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi cho các tham dự viên Tổng Công hội lần thứ 26 của dòng Don Bosco. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, theo gương đứng sáng lập, các tu sĩ Salesian phải được lòng nhiệt thành tông đồ nung nấu. Giáo hội Hoàng Vũ và các giáo hội địa phương nơi họ hội nhập đang mong đợi nơi họ một sự hiện diện hăng say làm tông đồ và lòng nhiệt thành trong truyền giảng tin mừng. Đức Thiên Cha cũng ghi nhận rằng đoàn sủng của các tu sĩ Salesian đặt họ vào trong một vị thế ưu tiên để có thể đề cao giá trị của giáo dục trong lĩnh vực truyền giáo cho giới trẻ. Thật vậy, nếu không có giáo dục, không thể có truyền giảng tin mừng sâu xa và lâu bền, sẽ không có sự tăng trưởng và trưởng thành, sẽ không có sự thay đổi não trạng và văn hóa. Theo Đức Thánh Cha, để có thể sống ơn gọi Salesian trong thế giới ngày nay, các tu sĩ Salesian cần phải đặc biệt chú ý đến việc đọc và cầu nguyện với Kinh Thánh và Thánh lễ mỗi ngày. Đây là ánh sáng và sức mạnh của đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha nói rằng các tu sĩ nuôi dưỡng cuộc sống thường nhật của mình bằng việc lắng nghe và suy gẫm lời Chúa, giúp đỡ giới trẻ và các tín hữu, giáo dân đề cao giá trị của lời Chúa trong đời sống thường nhật của họ và nỗ lực diễn tả lời Chúa qua chứng tả hàng ngày. Được biết, Tổng Công hội lần thứ 26 của dòng Salesian Don Bosco đã khai mạc sáng thứ Hai mùng 3 tháng 3 vừa qua tại trụ sở trung ương của dòng ở Roma dưới sự chủ tọa của cha bề trên tổng quyền Pascual Chavez người Mexico và sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 4 tới đây. Ngoài việc cùng với cha bề trên tổng quyền suy tư về chủ đề "Hãy cho tôi các linh hồn, còn những thứ khác xin hãy cất đi", 233 đại diện của dòng tại 120 nước trên thế giới cũng sẽ bầu lại bề trên tổng quyền và ban cố vấn của dòng. Tin Việt Nam. Đại hội Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 21 đã diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Sáng ngày thứ Ba mùng 4 tháng 3 vừa qua, dưới sự chủ tọa của Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đại hội Thánh nhạc toàn quốc Việt Nam đã quy tụ khoảng 60 người gồm linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân. Trong phần đầu của đại hội, Đức Cha Hòa đã công bố danh sách ban thường vụ của Ủy ban Thánh nhạc toàn quốc nhiệm kỳ 2008 đến 2010. Trong 9 thành viên của ủy ban, ngoài các tên tuổi quen biết như Kim Long, Nguyễn Duy, Mi Trầm, Xuân Thảo, Tiến Lộc, người ta còn thấy có tên của hai vị nữ tu là Maria Nguyễn Thị Sang và Vũ Kim Loan, và một người giáo dân là ông Nguyễn Đình Diễn, tức nhạc sĩ Francisco. Sau khi ban thường vụ ra mắt, linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy, tổng thư ký của ủy ban, đã tổng kết các hoạt động trong thời gian qua như tổ chức các đại hội thánh nhạc toàn quốc theo những chủ đề chuyên môn và phổ biến một số bài viết về thánh nhạc trên nội sang hương trầm, thành lập câu lạc bộ những người sáng tác nhạc thánh ca và phát hành một số tuyển tập sáng tác mới. Tin Baghdad. Thủ tướng Iraq ông Nouri al-Maliki lên án việc bắt cóc Đức Cha Paulos Farai Rano, tổng giám mục Mosul thuộc nghi lễ Kadeh. Trong một tuyên ngôn được hãng thông tấn Reuters trích dẫn, Thủ tướng Maliki đã ra lệnh cho Bộ trưởng Nội vụ Iraq và mọi nhân viên an ninh tại tỉnh Nineveh phía bắc Iraq phải theo dõi vụ việc và làm mọi cách để giải thoát Đức Cha Rano. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Cha Rano đã bị một nhóm người vũ trang bắt cóc hôm thứ Sáu 29 tháng 2 vừa qua, khi ngài vừa ra khỏi nhà thờ để chuẩn bị tham dự một buổi gẫm đàn thánh giá. Hai người cận vệ và viên tài xế riêng của ngài đã bị giết chết trong vụ tấn công. Tổ chức có tên là Những Sứ giả Hòa bình hiện đang đứng ra dàn xếp với quân khủng bố để Đức Cha Rano được trả tự do. Tổ chức này cho biết những người bắt cóc đã đòi một số tiền chuộc mạng lên đến 1.800.000 Mỹ Kim. Tin Vatican. Một phái đoàn Do Thái Jerusalem sẽ đến Vatican để thảo luận về những vấn đề được đặt ra do lời cầu nguyện cho người Do Thái trong nghi thức thứ 6 tuần thánh theo sách lễ cũ trước thời công đồng Vatican II. Hôm thứ Ba vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Louis Thoreau, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, đã cho biết Phái đoàn Do Thái sẽ đến Vatican vào tuần tới. Đức Hồng Y Thoreau cũng nói rằng sau cuộc gặp gỡ với Phái đoàn Do Thái, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ cho công bố một tuyên cáo để làm sáng tỏ vấn đề. Đức Hồng Y Thoreau nhìn nhận rằng việc Đức Benedicto duy trì lời cầu nguyện cho người Do Thái trở lại trong sách lễ theo nghi thức cũ bằng tiếng Latin đã tạo ra nhiều quan ngại và phản ứng sôi nổi trong cộng đồng Do Thái. Vào tháng 2 vừa qua, Đại giáo trưởng Riccardo Di Segni tại Roma đã tuyên bố rằng lời cầu nguyện này là một trở ngại cho cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Do Thái giáo. Trong hàng bao thế kỷ và mãi cho đến thời cộng đồng Vatican II, cứ mỗi thứ sáu đầu tháng, người Công giáo luôn cầu nguyện cho người Do Thái trở lại. Với cuộc canh tân phụng vụ của cộng đồng Vatican II, lời cầu nguyện này đã được bãi bỏ. Nhưng mới đây, dù với một hình thức nhẹ nhàng hơn, lời cầu nguyện này lại tái xuất hiện khi Đức Benedicto cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức có trước thời cộng đồng Vatican II. Theo nghi thức cũ, người Công giáo cầu nguyện cho người Do Thái trở lại, xin Chúa cất tấm màn che phủ ra khỏi tâm hồn họ, để họ được giải thoát khỏi tối tâm và mù quáng. Một công thức mới được công bố hôm 5 tháng 2 vừa qua cũng tiếp tục cầu nguyện cho người Do Thái trở lại, nhưng chỉ xin Chúa soi sáng tâm hồn họ để họ nhận biết Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ của mọi người. Tin Armenia. Mặc dù đang có xáo trộn tại Armenia, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, vẫn lên đường viếng thăm nước này. Hai ngày sau khi thông báo rằng Đức Hồng Y Bertone không thể viếng thăm Armenia vì tình hình xáo trộn tại đây, Tòa Thánh đã loan báo Đức Hồng Y đã lên đường đi Armenia hôm thứ Ba vừa qua. Theo chương trình, Đức Hồng Y Bertone sẽ gặp Đức Thượng Phụ Karikin Đệ Nhị, thủ lĩnh tinh thần của Giáo hội Chính thống Armenia, cũng như sẽ viếng thăm cộng đồng Công giáo tại đây. Ngài cũng sẽ được Thủ tướng Serge Sarkisian đón tiếp. Thủ tướng Sarkisian là người vừa đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử hôm 19 tháng 2 vừa qua. Chuyến viếng thăm Armenia của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã bị chậm trễ mất 2 ngày vì những biến động gần đây. Theo dự trù, lẽ ra Đức Hồng Y Bertone đã đến Armenia vào hôm Chủ nhật vừa qua, nhưng Tổng thống Robert Kocharyan đã ban hành tình trạng khẩn trương sau khi có cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát khiến cho 8 người bị thiệt mạng. Được biết, sau Armenia, trận thứ hai trong chuyến đi của Đức Hồng Y Bertone sẽ là Azerbaijan. Tin Tây Ban Nha. Các đức giám mục Tây Ban Nha đã bầu Đức Hồng Y Antonio Ruco Varela, tổng giám mục Madrid, làm chủ tịch hội đồng giám mục. Đức Hồng Y Varela được xem là người có đường lối cứng rắn chống lại các cuộc cải tổ của thủ tướng thuộc đảng xã hội, ông José Luis Rodríguez Zapatero. Trong phiên khoáng đại lần thứ 91 sẽ kéo dài cho đến thứ 6 tới đây, các đức giám mục Tây Ban Nha đã bầu Đức Hồng Y Varela vào chức vụ chủ tịch hội đồng giám mục. Đây là chức vụ mà Đức Hồng Y cũng đã từng nắm giữ trong nhiệm kỳ từ năm 1999 đến năm 2005. Việc bầu Đức Hồng Y Varela vào chức vụ chủ tịch hội đồng giám mục đã trùng vào cao điểm của chiến dịch bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật tới đây. Được biết, trong thư chung được công bố hôm 30 tháng Giêng vừa qua, các đức giám mục Tây Ban Nha đã gây gắt lên án một số luật do chính phủ của ông Zapatero ban hành. Một tháng trước đó đã có khoảng 2 triệu người tham gia một cuộc xuống đường theo lời mời gọi của hàng giám mục Tây Ban Nha để lên tiếng bên vực gia đình Kitô và chỉ trích chính phủ. Dù vậy, những cuộc thăm dò mới đây vẫn cho thấy đảng xã hội đang dẫn đầu trước đảng bình dân. Đức Hồng Y Varela năm nay 71 tuổi đã luôn có những quan hệ căng thẳng với chính phủ do ông Zapatero lãnh đạo kể từ khi đảng xã hội lên cầm quyền từ tháng 3 năm 2004. Đức Hồng Y Varela đã mạnh mẽ chống lại một loạt những cải tổ do chính phủ xã hội đề ra, trong đó đáng chú ý nhất là việc hợp thức hóa hôn phối của những người đồng tính và cổ võ việc ly dị. Vị tiền nhiệm của ngài là đức cha Bilbao Ricardo Blasquez, tuy cũng chống đối đường lối của chính phủ xã hội, nhưng vẫn cho thấy hình ảnh của một hàng giáo phẩm hòa hoãn hơn. Tin Sydney, Úc Đại Lợi. Úc Đại Lợi vừa cho phát hành một loạt những đồng tiền và tem để tưởng niệm chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được cử hành tại Sydney từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 tới đây. Được biết, Bưu điện Úc đã cho phát hành một con tem nội địa và hai con tem quốc tế với hình của Đức Thánh Cha và phù hiệu của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đồng tiền bằng bạc pha vàng với hình của Đức Thánh Cha một bên và một bên là phù hiệu Ngày Quốc tế Giới Trẻ cũng vừa được phát hành. Ông John Watkins, một dân biểu của Quốc hội tiểu bang New South Wales, đã loan báo rằng trong chuyến viếng thăm Úc Đại Lợi, Đức Thánh Cha sẽ trú tại tư dinh của Đức Hồng Y George Pell, tổng giám mục Sydney. Tư dinh này nằm sát cạnh nhà thờ chính tòa Đức Maria, là nơi sẽ có đặt mình Thánh Chúa trong suốt tuần lễ diễn ra Đại hội Giới Trẻ. Chính quyền cho biết sẽ tăng cường các biện pháp an ninh trong suốt thời gian Đức Thánh Cha lưu lại tại Sydney. Trở lại tin Vatican, tòa thánh đang có kế hoạch cho dựng lên một pho tượng của ông Galileo trong nội thành Vatican. Trong sổ ra hôm thứ Ba ngày 4 tháng 3 vừa qua, báo The Times xuất bản tại Anh Quốc đã đưa tin rằng tòa thánh hy vọng cử chỉ này sẽ xếp lại vụ án Galileo và đạt được một sự hiểu biết dứt khoát không những về di sản của ông, mà còn về mối quan hệ giữa khoa học và đức tin. Theo dự trù, bức tượng của ông Galileo sẽ được đặt trong ngôi vườn bên cạnh căn phòng nơi ông Galileo đã từng bị giam giữ, trong khi chờ đợi bị xét xử vào năm 1633, vì đã khẳng định rằng trái đất quay xung quanh mặt trời. Ông Nicola Gabippo, một thành viên của Hoàng Lãm Viện Tòa Thánh về Khoa học, nói rằng việc dựng tượng cho Galileo là một điều chính đáng, bởi vì ông là một trong những người sáng lập Hàng Lâm Viện Lindsay, tiền thân của Hàng Lâm Viện. Galileo đã không hề bị tra tấn hay bị đưa lên giàn quả thiêu như nhiều người tưởng. Nhưng ông đã bị tòa điều tra của giáo hội buộc phải ăn chay cầu nguyện và trải qua nhiều năm bị quản thúc tại gia. Năm tới sẽ là năm kỷ niệm 400 năm Galileo sáng chế viễn vọng kính. Tòa thánh sẽ cho tổ chức một hội nghị quốc tế về Galileo. Tưởng cũng nên nhắc lại năm 1979, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị để bày tỏ hối tiếc vì cách thế ông Galileo bị đối xử và mời gọi giáo hội duyệt lại vụ án của ông. Vào tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã đình hoãn một chuyến viếng thăm tại Đại học Quốc gia La Sapienza ở Roma, sau khi một nhóm giáo sư và sinh viên tại đây tố cáo ngài bên vực việc tòa điều tra kết án ông Galileo. Tòa thánh nói rằng, một bài diễn văn của Đức Thánh Cha mà những người phản đối đã nhắc tới đã không được trích dẫn một cách đúng đắn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Một cuộc đối thoại đích thực giữa Công giáo và Hồi giáo. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, năm học giả Hồi giáo đã đến Vatican hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 3 vừa qua, để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và 138 học giả Hồi giáo, là những người đã ký tên vào lá thư gửi cho ngài và các vị lãnh đạo Kitô khác vào tháng 11 năm vừa qua. Nhân dịp này, cha Eugene Renaud, giám học của Học viện Giáo hoàng nghiên cứu về Ả Rập và Hồi giáo tại Roma, đã dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Croix một cuộc phỏng vấn. Trong đó, ngài khẳng định rằng, một cuộc đối thoại thần học với Hồi giáo là điều không thể thực hiện được. Nhận định về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các học giả Hồi giáo, cha Renaud nói rằng, đây là một biến cố phi thường, bởi vì chính những người Hồi giáo đã đi bước trước trong sáng kiến này. Trước đây cũng đã có những cuộc gặp gỡ ở cấp thấp hơn do chính người Hồi giáo đề nghị, nhưng những kết quả thường không mấy khích lệ. Chẳng hạn năm 1976, một cuộc gặp gỡ do sáng kiến của Hồi giáo đã diễn ra tại Libya, nhưng cuối cùng cuộc đối thoại đã bị lèo lái sang lĩnh vực chính trị. Trong thập niên 80, đã diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ do Tunisia tổ chức, với những kết quả tương đối lý thú. Kế đó, Iran cũng đứng ra tổ chức một cuộc gặp gỡ như thế, nhưng chỉ với mục đích thoát khỏi tình trạng bị cô lập về chính trị. Gần đây hơn, với sáng hội có tên là Al-Anbay, Jordani cũng cho tổ chức một cuộc gặp gỡ tương tự. Nhưng lần này, tham dự cuộc gặp gỡ không chỉ là những người Hồi giáo của Jordani, mà còn có đại diện của nhiều quốc gia Hồi giáo khác với những khuynh hướng khác nhau của Hồi giáo. Nhưng về phía Công giáo, Linh Mục Giám học tại Học viện Giáo hoàng về nghiên cứu Á Rập và Hồi giáo nói rằng, dường như giáo hội tỏ ra rất dè dặt trước đề nghị đối thoại về những đề tài thần học như các học giả Hồi giáo đã đề nghị. Theo cha Hono, không thể đẩy mạnh một cuộc đối thoại thần học giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Một cuộc đối thoại như thế trước sau gì cũng bế tắc. Thật vậy, một bên tuyên xưng một Thiên Chúa độc vị, một bên tuyên xưng một Thiên Chúa với ba ngôi vị. Dĩ nhiên, người Hồi giáo cũng nhìn nhận Chúa Giêsu mà họ gọi là Isa như một vị tiên tri. Nhưng Kinh Koran không những không tin nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa mà còn chối bỏ cả cái chết của Ngài trên thập giá. Như vậy, ba mầu nhiệm trọng tâm của Kitô giáo là ba ngôi, nhập thể và cứu độ đều bị Hồi giáo phủ nhận. Hơn nữa, đây là một phủ nhận được tìm thấy trong chính Kinh Koran. Cha Hono tóm tắt sự khác biệt nền tảng giữa Hồi giáo và Kitô giáo bằng một công thức như sau. Với người Hồi giáo, Thiên Chúa là đấng ban phát. Còn với Kitô giáo, Thiên Chúa là đấng tự trao ban. Theo vị linh mục này, vẫn có thể đối thoại thần học giữa hai bên, nhưng với điều kiện là không nên tìm cách dung hòa điều không thể dung hòa được. Tiếc thay, đây là điều mà người ta thường cố gắng làm trong các cuộc gặp gỡ giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Dĩ nhiên vẫn có những đề tài có tính thần học mà hai bên có thể trao đổi với nhau, miễn là đừng chạm đến cốt lõi của mỗi bên. Chẳng hạn, có những vấn đề thần học quan trọng mà hai bên có thể trao đổi với nhau như ý niệm về đức tin, việc tạo dựng, chỗ đứng của con người, nền tảng của luân lý. Nếu không thể trao đổi về những đề tài ấy, thì ít ra hai bên cũng có thể ngồi lại với nhau để chỉ lắng nghe chứng từ của nhau với thái độ tôn trọng và đón nhận. Trước câu hỏi, liệu thế giới Hồi giáo có cùng một quan niệm về thần học như người Công giáo không? Cha Hano trả lời rằng, điều mà người Công giáo gọi là thần học, người Hồi giáo gọi là Kalam. Đây là một bộ môn rất phát triển trong các đại học tôn giáo và rất gần gũi với bộ môn mà người Công giáo chúng ta gọi là Hộ giáo. Kalam của người Hồi giáo cũng quan tâm đến Thiên Chúa, các ưu phẩm của Ngài và hành động của con người. Nhưng trong việc giảng dạy tại các phân khoa thần học, người ta lại chú trọng đến việc chú giải Kinh Koran, truyền thống và giáo luật, tức Sharia. Ở khởi đầu, trong Hồi giáo cũng có những cuộc tranh luận thần học, nhưng về sau, người ta chỉ còn chú trọng đến luật và thực hành. Theo cha Hono, nếu cuộc đối thoại thần học với Hồi giáo không xoay quanh những mầu nhiệm cốt lõi của Kitô giáo, thì người tín hữu Kitô có thể học được nhiều điều từ cuộc đối thoại này. Chẳng hạn chúng ta có thể học hỏi được về ý nghĩa thâm sâu của đức tin, về sự tuân phục Thiên Chúa, về sự tôn kính đối với lời Chúa. Theo cha giám học của Học viện Giáo hoàng về nghiên cứu Á Rập và Hồi giáo, cần phải khiêm tốn khi đi vào đối thoại. Về thái độ này, cha Hono trích dẫn câu nói của Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln như sau. Đừng vội nói rằng Thiên Chúa đứng về phía chúng ta, mà trái lại hãy cầu nguyện để chúng ta đứng về phía Thiên Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương.
bác sĩ Alexis Carrel, cuộc gặp gỡ bất ngờ với Chúa. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Sau khi chứng kiến việc lành bệnh lạ thường của người thiếu nữ mắc bệnh lao tên là Marie Bailey, bác sĩ Alexis Carrel muốn nhìn lại diễn tiến của sự kiện. Cô gái đã không được dìm mình trong hồ tắm của nước suối Lộ Đức. Một người bạn thân của ông đang làm việc thiện nguyện tại Lộ Đức kể lại trường hợp một người được lành bệnh cách Lộ Đức đến cả ngàn cây số. Phải chăng lời cầu nguyện của đám đông có khả năng phóng ra một sức mạnh tự nhiên chưa biết đến? Ý nghĩ ấy cũng không xoa dịu được những đợt sóng trong tâm hồn ông. Cho nên mới 2 giờ sáng ngày hôm sau, bác sĩ Carrel đi bách bộ đến quảng trường trước vương cung thánh đường Lộ Đức. Từ trong vương cung, ông nghe vọng ra tiếng hát. Ông leo lên các bậc cấp và đứng trước cửa giáo đường, với ước mong tìm ra được một câu kết luận. Cuộc khám nghiệm rất tỉ mỉ, chứng tỏ người thiếu nữ đã được lành bệnh. Nhưng làm thế nào để biết rằng đây là một phép lạ? Ông tự nghĩ, hãy gác lại kết luận cho tương lai, không nên quyết định một cách vội vã. Lưỡng lự một hồi lâu trước cửa nhà thờ, cuối cùng ông bước vào bên trong và ngồi ở cuối nhà thờ. Ông ghi lại rằng, úp mặt vào trong tay, ông lặng nghe tiếng hát của mọi người đang có mặt trong thánh đường. Từ từ, ông bỗng thấy mình cũng làm như những người hành hương. Ông thấy mình đang cầu nguyện và nhìn nhận rằng mình là một tội nhân dễ dãi, với tâm hồn bị xáo trộn và mệt mỏi vì đeo đuổi thế sự phù phiếm. Ngay lúc đó, bác sĩ Carrel từ bỏ tinh thần duy nhiệm và vô thần để quỳ gối cầu nguyện. Trong quyển Ký sự Lộ Đức, ông ghi lại lời cầu nguyện với mẹ Maria như sau: Lạy Đức Trinh Nữ Diệu Hiền, mẹ cứu giúp những kẻ bất an biết quay về với mẹ. Con tin mẹ. Mẹ đã chấp nhận lời cầu xin của con và ban cho một phép lạ tỏ tường. Nhưng con vẫn chưa thấy được, con vẫn còn hoài nghi. Nhưng khát vọng thâm sâu của con là muốn tin, tin một cách nhiệt tình và hoàn toàn, chứ không còn muốn phân tách và nghi ngờ nữa. Chìm đắm trong lời cầu nguyện, ông quay trở lại khách sạn, lấy cuốn sổ tay ra. Ông bắt đầu ghi lại những biến cố đã xảy ra ngày hôm trước. Ông viết liên tục cho đến lúc mặt trời lên. Ông xếp quyển nhật ký lại, như thể đóng lại sự hoài nghi. Trong giây phút yên tĩnh của một ngày mới, tất cả mọi lo âu, giả thiết, phỏng đoán và nghi ngờ đều tan biến cả. Sáng ngày 29 tháng 5 năm 1902, cô Marie Bailey thức dậy. Cô cảm thấy hoàn toàn khỏe khoắn. Cô mặc quần áo chỉnh tề và đến nhà thờ dự thánh lễ. Sau khi đã được phép đến tắm trong hồ từ nước suối Lộ Đức, cô được đưa đến văn phòng y khoa. Tại đây, bác sĩ giám đốc văn phòng và nhiều bác sĩ khác, trong đó có bác sĩ Carrel, tiến hành cuộc khám nghiệm. Tất cả đều đồng thanh nhìn nhận rằng, nơi người thiếu nữ không còn bất cứ dấu tích nào của cơn bệnh được ghi trong hồ sơ bệnh lý trước khi cô được đưa đến Lộ Đức. Người thiếu nữ cho bác sĩ Carrel biết cô muốn về quê quán của cô là thành phố Lyon ngay tức khắc. Nhưng nhận thấy một chuyến đi kéo dài 24 tiếng đồng hồ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, ông khuyên cô hãy hoãn lại một thời gian. Dù vậy, cô gái vẫn cùng với gia đình lên xe lửa về nhà. viên bác sĩ, đã từng thiết lập hồ sơ bệnh lý của cô trước khi đến Lộ Đức, yêu cầu cô phải trở lại dưỡng đường. Ông ngạc nhiên vô cùng khi thấy cô cứ mỗi tuần lên một ký. 6 tuần sau, ông xác nhận rằng cô hoàn toàn khỏi bệnh, và tình trạng tâm lý của cô hoàn toàn bình thường. Ngày 27 tháng 11 năm đó, bác sĩ Carrel phỏng vấn cô gái và ghi lại toàn bộ diễn tiến của việc lành bệnh. Ngày hôm sau, cô gái lấy xe lửa lên Paris để gia nhập dòng nữ tử bác ái tại đường Rue du Bac. Thỉnh thoảng, bác sĩ Carrel được phép đến lấy máu và nước tiểu để xét nghiệm. Kết quả cho thấy, người nữ tu hoàn toàn bình phục. Người nữ tu theo nhịp sống rất khắc khổ trong dòng. Sau khi trải qua thời gian thử thách trong tập viện mà không có vấn đề nào về sức khỏe, chị đã tuyên khấn và sống như một nữ tu thực thụ của dòng nữ tử bác ái, cho đến khi qua đời năm 1937. Về phần mình, tháng 6 năm 1902, sau chuyến đi Lộ Đức, bác sĩ Carrel trở về làm việc tại phòng thí nghiệm thuộc trường Đại học Y khoa Lyon. Ông hăm hở chia sẻ kinh nghiệm phi thường của mình tại Lộ Đức. Một cuộc gặp gỡ quy tụ những thành viên chính của trường Y khoa Lyon là dịp may cho ông. Sau khi chia sẻ trường hợp lành bệnh lạ lùng của cô Marie Bailey, ông kết luận như sau. Đây là một sự kiện gần như là một phép lạ. Nhưng đáp lại cho lời kết luận ấy là cả một sự thinh lặng nặng nề. Bác sĩ Carrel nói tiếp. Tôi muốn thông tin cho quý vị biết là sáng nay tôi đã gặp lại bệnh nhân. Cô hoàn toàn bình phục. Nhưng một bác sĩ trả lời một cách lạnh lùng như sau. Với những ý nghĩ mà ông đang cảm thấy thích thú, thưa bác sĩ Carrel, chúng tôi thấy cần phải cho ông biết rằng ở đây không là chỗ của chúng tôi. Bác sĩ Carrel cảm thấy tức giận vô cùng. Ông tức giận đến nỗi đã xin thôi dạy tại trường Đại học Y khoa Lyon và xin chuyển lên Paris. Nhưng ở đây, ông cũng chỉ tìm thấy cùng một thái độ thù nghịch đối với những cuộc lành bệnh tại Lộ Đức. Năm 1904, ông bỏ sang Hoa Kỳ. 8 năm sau, không thấy có ai phản đối về chuyện bác sĩ Carrel được trao giải Nobel Y khoa. Trong 2 năm 1909 và 1910, bác sĩ Carrel đã từ Hoa Kỳ trở về Lộ Đức 2 lần. Trong 2 lần viếng thăm hồi năm 1910, bác sĩ Carrel chứng kiến thêm một phép lạ nữa. Một em bé 18 tháng tuổi, mù từ lúc mới sinh, bỗng nhiên được sáng mắt. Người nữ y tá săn sóc cho em bé tên là Anne de la Motte. Hàng năm cô đến Lộ Đức để làm thiện nguyện viên giúp đỡ các bệnh nhân. Liên lạc với cô để xin những chi tiết về việc lành bệnh của đứa bé, bác sĩ Carrel đã yêu cô. Hai người đã kết hôn năm 1913. Cô đã trở thành cộng tác viên đắc lực của ông trong công tác nghiên cứu, và sau khi ông qua đời, đã cho xuất bản kết quả của các cuộc nghiên cứu của ông. Lời cầu nguyện sốt sắng của cô là một yếu tố quan trọng trong cuộc hành trình đức tin của ông. Là một nhà khoa học, bác sĩ Carrel cũng là một tư tưởng gia thâm thúy. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông là cuốn Con người, kẻ vô danh. Trước nguy cơ tự hủy của loài người, ông đã viết như sau. Con người đã trở thành một kẻ xa lạ trong thế giới nó đã tạo nên. Theo ông, lịch sử cho thấy rằng, thinh lặng là điều thiết yếu cho những tư tưởng lớn. Thông tin tràn ngập đã làm cho không khí đầy tiếng động và những giải trí rẻ tiền, khiến cho con người trở nên bất an. Ông tin rằng nền văn minh Tây Phương sẽ trở nên mạnh hơn khi tôn giáo là nền tảng của gia đình và đời sống xã hội.
Với nhận định trên đây của bác sĩ Carrel, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ Bảy 23 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp khoảng 50.000 phụ huynh, giáo chức và học sinh Roma tại quảng trường Thánh Phêrô, và Ngài đã chính thức trao cho họ lá thư của Ngài về công tác cấp thiết liên quan đến việc giáo dục. Thứ Năm tuần vừa qua, một văn kiện Tòa Thánh đã gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất của bức thư này, trong đó Đức Thánh Cha nhắc đến trách nhiệm của những người lớn. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không thể không quan tâm đến việc giáo dục cho các thế hệ trẻ. Và trước những khó khăn, Đức Thánh Cha kêu gọi đừng sợ, tất cả những khó khăn không phải là không thể vượt qua được. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bức thư. Đức Thánh Cha nhắc đến những trường hợp khó khăn cụ thể như sau. Anh chị em thân mến, để làm cho những suy tư của tôi được cụ thể hơn, cũng nên nêu lên một số đòi hỏi chung để có một nền giáo dục chân chính. Nền giáo dục này trước tiên cần có sự gần gũi và tín nhiệm nảy sinh từ tình thương. Tôi nghĩ đến kinh nghiệm đầu tiên và cơ bản về tình thương mà các trẻ em cảm nhận, hay ít là phải cảm nhận với cha mẹ các em. Nhưng mỗi nhà giáo dục đích thực đều biết rằng, để giáo dục thì phải trao hiến một cái gì đó từ chính bản thân mình, và chỉ như thế mới có thể giúp các học sinh của mình khắc phục những ích kỷ và trở thành người có khả năng yêu thương đích thực. Ngay từ khi còn bé, trẻ em đã có một ước muốn được biết và hiểu, được biểu lộ qua những câu hỏi liên tục và yêu cầu giải thích. Vì thế, thật là một sự giáo dục nghèo nàn nếu chỉ giới hạn vào việc thông truyền những ý niệm và thông tin, mà lại bỏ qua một bên câu hỏi lớn liên quan đến chân lý, nhất là chân lý có thể hướng dẫn cuộc sống. Cả những đau khổ cũng là thành phần chân lý về cuộc đời chúng ta. Vì thế, khi tìm cách tránh cho người trẻ khỏi mọi khó khăn và kinh nghiệm đau thương, người ta có nguy cơ làm cho chúng trở nên yếu ớt, giòn mỏng và ít quảng đại, vì khả năng yêu thương tương ứng với khả năng chịu đau khổ và cùng chịu đau khổ. Các bạn tại Roma thân mến, bây giờ chúng ta đi tới một điểm có lẽ là tế nhị nhất trong công tác giáo dục. Đó là làm sao tìm được sự quân bình giữa tự do và kỷ luật. Nếu không có quy luật trong việc cư xử và trong đời sống, được nêu bật ngày này qua ngày khác, cả trong những chuyện bé nhỏ, thì người ta không huấn luyện tính tình người trẻ và không chuẩn bị chúng trong việc đương đầu với những thử thách trong tương lai. Nhưng, quan hệ giáo dục trước tiên là một cuộc gặp gỡ giữa hai tự do, và nền giáo dục thành công tốt đẹp chính là sự huấn luyện về cách thức sử dụng tự do một cách đúng. Dần dần trẻ em lớn lên, trở thành một thiếu niên, rồi một thanh niên. Chúng ta phải chấp nhận rủi ro của tự do. Chúng ta luôn quan tâm giúp đỡ chúng, sửa chữa những ý tưởng và chọn lựa sai lầm. Điều chúng ta không bao giờ được làm, đó là hỗ trợ chúng trong những sai lầm, làm bộ như không thấy những sai lầm ấy, hoặc tệ hơn nữa, lại chia sẻ những lầm lẫn đó. Như thế, đó là những biên cương mới trong sự tiến bộ của con người. Vì thế, giáo dục không thể bỏ qua uy tín làm cho việc thực thi quyền bính trở nên đáng tín nhiệm. uy tín này là kết quả của kinh nghiệm và khả năng, nhưng người ta đạt được nó nhất là qua cuộc sống phù hợp với những gì mình nói, và nhờ sự đích thân dấn thân biểu lộ một tình yêu thương chân thành. Do đó, nhà giáo dục là một chứng nhân về sự thật và sự thiện. Dĩ nhiên, nhà giáo dục cũng là người mỏng giòn và có thể thiếu sót lầm lẫn, nhưng luôn tìm cách làm cho mình được phù hợp với sứ mạng đã nhận lãnh. Các tín hữu Roma rất thân mến, từ những nhận xét đơn sơ ấy, ta thấy rõ trong việc giáo dục, ý thức trách nhiệm thật là quan trọng, có tính cách quyết định. Trách nhiệm của nhà giáo dục, và đó cũng là trách nhiệm của con cái, của học sinh, của người trẻ khi bước vào thế giới công việc, tùy theo mức độ tuổi tác gia tăng của chúng. Người trách nhiệm là người biết trả lời cho chính mình và cho tha nhân. Ngoài ra và hơn nữa, ai tin tưởng thì họ cũng tìm cách trả lời cho Thiên Chúa là đấng đã yêu thương họ trước. Trách nhiệm trước tiên có tính chất bản thân, nhưng cũng có một thứ trách nhiệm mà chúng ta cùng nhau chia sẻ với tư cách là công dân của một thành phố, một quốc gia, hoặc trong tư cách là phần tử của gia đình nhân loại. Và nếu chúng ta là tín hữu, trong tư cách là con của một Thiên Chúa duy nhất, là phần tử của giáo hội. Trong thực tế, những ý tưởng, lối sống, luật lệ, hướng đi toàn bộ của xã hội nơi chúng ta sinh sống, và hình ảnh mà xã hội tạo cho mình qua các phương tiện truyền thông xã hội, có một ảnh hưởng lớn đối với việc huấn luyện các thế hệ trẻ, mang lại điều thiện và cả điều xấu cho chúng. Nhưng xã hội không phải là một điều trừu tượng, xét cho cùng, đó là tất cả chúng ta, với những đường hướng, quy luật và những đại diện do chúng ta bồ lên, mặc dù mỗi người có những vai trò và trách nhiệm khác nhau. Vì vậy, cần có sự đóng góp của mỗi người chúng ta, của mỗi cá nhân, gia đình hoặc nhóm xã hội, để xã hội bắt đầu từ thành phố Roma của chúng ta, trở thành một môi trường thuận lợi hơn cho việc giáo dục. Sau cùng, tôi muốn đề nghị với anh chị em một tư tưởng mà tôi đã khai triển trong thông điệp mới đây Spe Sanvi về niềm hy vọng Kitô. Tư tưởng đó là: linh hồn của việc giáo dục cũng như toàn thể đời sống chỉ có thể là một niềm hy vọng đáng tín nhiệm. Ngày nay, niềm hy vọng của chúng ta bị vây bủa tấn kích từ nhiều phía, và cả chúng ta cũng có nguy cơ trở thành những người không có hy vọng và không có Thiên Chúa trong thế giới này. Giống như những người cổ xưa, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết cho các tín hữu thành Ê-phê-sô, chương 2 câu 12. Chính từ đó nảy sinh khó khăn, có lẽ là sâu đậm nhất, đối với một công trình giáo dục đích thực. Thật vậy, nơi căn cội của cuộc khủng hoảng về giáo dục, có một cuộc khủng hoảng về sự tín thác trong cuộc sống. Bởi vậy, tôi không thể kết thúc lá thư này mà không nồng nhiệt mời gọi đặt niềm hy vọng của chúng ta nơi Thiên Chúa. Chỉ có Ngài là niềm hy vọng chống lại được mọi thất vọng. Chỉ có tình yêu của Ngài không thể bị sự chết tiêu diệt. Chỉ có tình yêu của Ngài không thể bị sự chết tiêu diệt. Chỉ có công lý và lòng từ bi của Ngài có thể chữa lành những bất công và bù đắp những đau khổ đã phải chịu. Niềm hy vọng hướng về Thiên Chúa không bao giờ chỉ là hy vọng cho tôi mà thôi, nhưng luôn luôn là hy vọng cho người khác nữa. Hy vọng ấy không cô lập chúng ta, nhưng làm cho chúng ta liên đới trong sự thiện, kích thích chúng ta giáo dục lẫn nhau về sự thật và tình thương. Tôi thân ái chào anh chị em và cam đoan đặc biệt nhớ đến anh chị em trong kinh nguyện, trong khi tôi gửi đến anh chị em phép lành của tôi. Vatican, ngày 21 tháng Giêng năm 2008. Linh mục Trần Đức Anh chuyển ý. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là đoạn chót bức thư của Đức Thánh Cha gửi cho các phụ huynh giáo chức tại Roma bàn về vấn đề giáo dục. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Giáo huấn của giáo hội về nhân quyền. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong suốt lịch sử của giáo hội, phẩm giá cao cả của con người là trọng tâm giáo huấn của giáo hội. Nhưng quyền con người chỉ được trình bày một cách có hệ thống kể từ thời Đức Gioan 23. Thông điệp Hòa bình dưới thế công bố ngày 11 tháng 4 năm 1963 là một đá tảng trong cuộc đối thoại giữa giáo hội và trần thế, bởi vì văn kiện không chỉ được gửi đến các tín hữu Kitô mà còn ngỏ với tất cả mọi người thiện chí trên khắp thế giới. Lần đầu tiên, một thông điệp đã liệt kê một danh sách khá đầy đủ các quyền của người, bao gồm các quyền dân sự, chính trị, xã hội, văn hóa và kinh tế. Gắn liền với các quyền, Đức Thánh Cha Gioan 23 cũng nêu lên nghĩa vụ mà cơ bản nhất là nghĩa vụ phải tôn trọng và thăng tiến các quyền của người khác. Nhưng mối tương quan giữa quyền và nghĩa vụ không chỉ giới hạn trong phạm vi pháp lý. Thông điệp Hòa bình dưới thế còn kêu gọi tự do và trách nhiệm của mỗi người và tất cả mọi người. Mỗi người và mọi người phải làm thế nào để mỗi một con người được nhìn nhận trong phẩm giá, trong sự bình đẳng và trong tính cách độc nhất vô nhị của mình. Nhưng các quyền con người không chỉ được nhìn nhận trong phạm vi cá nhân, mà còn phải được nhìn trong chiều kích xã hội. Con người là một hữu thể xã hội được mời gọi dấn thân trong lịch sử để thiết lập không gian tự do và tham dự. Sự kiện các quyền con người bị chối bỏ, chà đạp, không phải là một định mệnh nghiệt ngã mà con người phải cam chịu, mà chính là hậu quả của những chọn lựa mà con người phải chịu trách nhiệm. Ngoài thông điệp hòa bình dưới thế, Đức Gioan 23 còn là một hành động lịch sử khác là triệu tập Công đồng Vatican II. Trong Công đồng Vatican II, một trong những tài liệu nền tảng nhất đề cập đến nhân quyền là tuyên ngôn về tự do tôn giáo. Có hai yếu tố nổi bật trong văn kiện này. Trước hết là tính cách bất khả xâm phạm của lương tâm. Công đồng Vatican II tuyên bố rằng mỗi người đều tìm kiếm chân lý một cách tự do và gắn bó với chân lý một cách tự do. Trong số 3 của tuyên ngôn về tự do tôn giáo, Công đồng Vatican II đã khẳng định như sau. Nhờ lương tâm, con người nhận thức và hiểu biết những mệnh lệnh của lời luật Chúa. Họ phải trung thành tuân theo lương tâm ấy trong mọi hoạt động của mình, hầu tiến tới Thiên Chúa là cùng đích. Vì vậy, không ai bị cưỡng bức hành động trái với lương tâm, cũng như không ai bị ngăn cấm hành động theo tiếng nói lương tâm, nhất là trong lĩnh vực tôn giáo. Tuy nhiên, trong ý nghĩa được công đồng sử dụng, tự do tôn giáo không hề có nghĩa là tất cả mọi tôn giáo đều bình đẳng và giống nhau. Tự do tôn giáo được Công đồng Vatican II công bố là thứ tự do bảo đảm cho con người có được những điều kiện, kể cả xã hội lẫn chính trị, để tìm kiếm chân lý, ý nghĩa tối hậu của thực tại, để gắn bó một cách tự do với ý nghĩa tối hậu ấy. Việc tìm kiếm, gắn bó và tuyên xưng chân lý như vậy không chỉ là một hành động cá nhân mà còn mang chiều kích xã hội, bởi vì con người tự bản chất mang tính xã hội. Yếu tố thứ hai được nêu bật trong tuyên ngôn về tự do tôn giáo của Công đồng Vatican II, đó là âm hưởng xã hội văn hóa của quyền con người. Mỗi tôn giáo đều tự nhận là một con đường giải thoát. Xét về mặt tâm lý, tôn giáo nào cũng tự nhận là con đường giải thoát duy nhất. Điều này cũng đúng đối với Kitô giáo. Giáo hội vẫn luôn luôn tuyên bố, ngoài giáo hội không có ơn cứu rỗi. Trong hiến chế về mầu nhiệm giáo hội, Công đồng Vatican II đã giải thích lại ý nghĩa của câu nói ấy khi nhìn nhận giá trị cứu rỗi nơi các tôn giáo khác. Đây là một thông điệp khá rõ ràng mà Công đồng Vatican II muốn gửi đến tất cả mọi người, kể cả những người vô thần. Thông điệp đó là, quyền được tự do tin theo Kitô giáo hay bất cứ một cái nhìn hoàn toàn khác về thực tại, theo tiếng nói của lương tâm, là một quyền đặt nền tảng trên phẩm giá của con người. nhưng nhân quyền tự do ấy, công đồng lên án tất cả mọi thái độ bất khoan nhượng về tôn giáo hay ý thức hệ. Thông điệp hòa bình như thế của Đức Gioan 23 và tuyên ngôn về tự do tôn giáo của công đồng Vatican II là hai văn kiện nền tảng của giáo hội liên quan đến nhân quyền. Tài liệu thứ ba của giáo hội đề cập đến vấn đề này là văn kiện của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới lần thứ ba hồi năm 1971 với tựa đề Công lý trên thế giới. Tác giả của bản tuyên ngôn đại diện cho tất cả các hội đồng giám mục trên khắp thế giới, trong đó giáo hội tại các nước nghèo, đã nói lên tiếng nói của mình. Đâu là mối tương quan giữa sứ mệnh của giáo hội và việc thăng tiến công bình trên thế giới? Đó là mấu chốt của vấn đề. Trả lời cho câu hỏi này, các đức giám mục đã khẳng định như sau. Hoạt động cho công lý và tham gia vào việc biến đổi thế giới là thành phần cấu tạo của việc rao giảng tin mừng. Nghĩa là sứ mệnh của giáo hội phải cứu rỗi nhân loại và giải phóng khỏi mọi tình trạng áp bức. Mối liên kết chặt chẽ giữa tin mừng và công lý đòi hỏi các đức giám mục phải dấn thân tranh đấu cho các quyền cơ bản của con người tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Thượng Hội đồng Giám mục đã nêu bật quyền được phát triển và tính cách tương thuộc của các quyền cơ bản của con người. Theo Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, tất cả các quyền của con người đều gắn liền chặt chẽ với nhau, quyền dân sự, xã hội cũng như quyền các dân tộc. Các nước trên đường phát triển không những phải vận dụng nguồn năng lực của mình cho công cuộc phát triển, mà còn có quyền đòi hỏi các nước phát triển phải tỏ tình liên đới. Bước vào ngàn năm thứ ba, chúng ta thấy giáo hội không ngừng lên tiếng kêu gọi các nước giàu xóa bỏ nợ nần cho các nước nghèo. Đây vừa là nghĩa vụ liên đới của các nước giàu, vừa là quyền lợi của chính các nước nghèo. Kể từ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về công lý, nhân quyền đã trở thành đối tượng giảng dạy cũng như hoạt động của giáo hội công giáo trên khắp thế giới. Các giáo hội địa phương đã không ngừng bày tỏ lập trường, ra tuyên ngôn cũng như giảng dạy về vấn đề nhân quyền. Riêng Ủy ban Thần học Quốc tế hồi năm 1983 cũng công bố một tài liệu liên quan đến vấn đề nhân quyền với tựa đề Phẩm giá và các quyền con người. Nói đến giáo huấn của giáo hội về nhân quyền, dĩ nhiên chúng ta không thể không nói đến một người tranh đấu cho nhân quyền không biết mỏi mệt. Người đó chính là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngay từ lúc khởi đầu sứ vụ chủ chân giáo hội Hoàng Vũ, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhấn mạnh đến vấn đề nhân quyền, không những trên bình diện lý thuyết, mà nhất là liên quan đến những hoàn cảnh và biến cố cụ thể. Chỉ trong một năm, từ tháng 10 năm 1978 đến tháng 12 năm 1979, Ngài đã lên tiếng về vấn đề nhân quyền đến 50 lần. Trong hoạt động của Đức Thánh Cha, giáo huấn và hành động luôn đi đôi với nhau để mang lại một sắc thái vô cùng đặc biệt cho sứ vụ của Ngài. Tính cách thống nhất của tư tưởng và hành động liên quan đến vấn đề nhân quyền đã thúc đẩy Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đi khắp thế giới, giáp mặt với những hoàn cảnh bất công ở khắp mọi nơi. Những nỗ lực tranh đấu cho nhân quyền của giáo hội lại được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị xác định trong thông điệp có tựa đề Kỷ niệm năm thứ 100. Trong số 22 của thông điệp, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Một cách đơn giản và mãnh liệt, giáo hội đã khẳng định rằng mỗi một con người, bất luận các sắc tín cá nhân, đều mang trong người hình ảnh của Thiên Chúa, do đó đáng được tôn trọng. Đa số các dân tộc đều nhìn nhận một khẳng định như thế và đều tìm kiếm những hình thức tranh đấu và những giải pháp chính trị biết tôn trọng phẩm giá của con người hơn. Với khẳng định trên đây của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin ân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong các loài chim, có một thứ chim rất lạ, gọi là chim gai nhọn. Bởi đâu chim mang tên đó? Chuyện kể rằng, Loài chim này chỉ hót lên một lần trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của nó. Nó chỉ hót lên một lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trước khi chết. Khi vừa đủ lông đủ cánh, chim con từ giã chim mẹ, rời bỏ tổ ấm bay đi tự kiếm ăn. Chim bay lượn đây đó, tìm kiếm một chỗ đậu duy nhất, và chỗ đó không gì tốt hơn là một cành cây với những cái gai nhọn. Chim sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi tìm được cây gai đó. Tìm được cành cây gai rồi, chim bắt đầu cất tiếng hót, trong khi bay nhảy từ đầu cái gai này sang cái gai khác. Sau cùng, khi đã tìm được cái gai dài nhất và nhọn nhất, nó sẽ bay lên đậu trên mũi gai nhọn đó. Trong cơn hấp hối, với sự đau nhói, nó sẽ cất tiếng hót thanh thoát thật cao, thật hay, vượt xa hơn cả tiếng hạc và tiếng chim sơn ca nữa. Và tiếng hót của nó sẽ lặng xuống dần với hơi thở cuối cùng. Một bài ca, một tiếng hát, chỉ một lần trong cuộc sống, nhưng là tiếng hát hay nhất, cả vũ trụ phải im lặng chờ đợi lắng nghe. Và từ trời cao, có lẽ Thiên Chúa cũng phải mỉm cười, bởi vì thành quả tốt đẹp nhất, hoa trái tuyệt hảo nhất, chỉ được mua với giá mắc mỏi nhất của đau khổ. Quý vị và các bạn thân mến, đau khổ dưới hình thức này hay dưới hình thức khác, trước hay sau, sớm hay muộn, là những chặng đường không thể nào tránh khỏi trong đời sống mỗi người. Càng trốn tránh đau khổ lại càng trở nên gánh nặng, đuổi theo chúng ta như hình với bóng. Tốt hơn nên làm gì? Cần phải đối phó với đau khổ như thế nào? Phải chăng cần phải chạy theo hoặc đi tìm kiếm đau khổ? Không, mỗi người chúng ta ngày nào có đủ vất vả và gánh nặng cho ngày ấy. Nhìn nhận sự bất khả dĩ của đau khổ mà thôi, chưa đủ. Chấp nhận mình cũng phải chia sẻ thân phận đau khổ với mọi người mà thôi, vẫn chưa đủ. Kể lệ, than vắn thở dài về những đau khổ của mình, chẳng qua chỉ là điều vô ích. Thái độ tích cực hơn cả là dừng lại để khám phá xem đâu là ý nghĩa sâu xa của đau khổ ấy. Sở dĩ có những đau khổ rải rác trong các chặng đường của cuộc sống là để chúng ta được dịp khám phá ra dung mạo đa diện của đời sống con người và những chiều kích mới mẻ của cuộc sống. Thật vậy, chỉ khi nào chúng ta thành thực chấp nhận ý nghĩa của đau khổ và dành cho đau khổ ấy một chỗ đứng, chỉ khi nào tìm ra vị trí thích hợp của đau khổ trong đời sống mình, đau khổ ấy sẽ đương nhiên trở thành xương thịt của chúng ta và sẽ không còn làm chúng ta bị đau nhói, khó chịu nữa. Trái lại, càng chống cự đau khổ, càng tìm cách xua đẩy đau khổ ấy lại càng trở nên như cái gai nhọn, như mảnh xương lệch ra ngoài khớp xương, làm ta cảm thấy vướng mắc, thật khó chịu, đau đớn. Nhiều khi đau khổ trở nên nặng nề, khiến ta cảm thấy như bị nghiền nát dưới sức nặng của nó. Thế nhưng, nếu không chấp nhận để cho đau khổ bẻ gãy chúng ta thành từng mảnh, để rồi được hàn gắn lại, chúng ta sẽ rất khó mà cảm nghiệm được giá trị chữa lành của đau khổ. Đối với những ai biết chấp nhận đau khổ và may mắn khám phá ra ý nghĩa thánh thiêng của khổ đau, đau khổ sẽ trở nên như cái đòn bẩy nâng đỡ chúng ta lên, hoặc như cái bàn đạp giúp chúng ta phóng xa hơn, giúp ta cắt bỏ cái rễ cũ ăn sâu và ghi chặt xuống. Nó giúp ta tháo gỡ cái xiềng xích để phóng xa hơn và dang thẳng cánh buồm tiến về trời mới, đất mới. Đó là lúc xem như chết đi, nhưng lại mới là thực sự sống. Bởi vì chúng ta đã bắt đầu hiểu sống thực sự, sống phong phú là gì? Là khám phá ra ý nghĩa và giá trị của sự sống bên kia đau khổ và sự chết. Quý vị và các bạn thân mến, trong phúc âm, qua hình ảnh hạt lúa rơi xuống đất, Chúa Giê-xu mặc khải cho chúng ta giá trị cao trọng của đau khổ và ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh khải hoàn sẽ được hoàn tất trong cuộc sống của Ngài. Đó cũng là con đường dẫn tới sự sống thật. Ngài muốn vạch chỉ cho tất cả những ai muốn trở nên môn đệ Ngài qua mọi thời đại. Không còn con đường nào khác hơn nữa. Ngài nói, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Lạy Chúa, xin kiện cường ý chí con, để con không nản lòng nhát sợ trước cái chết và những đau khổ lớn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, nhưng biết can đảm chấp nhận được chết đi mỗi ngày một chút qua đau khổ, ngõ hầu được chữa lành và được tái sinh trong đời sống vĩnh cửu mà Chúa đã hứa cho những ai biết kết hợp mật thiết với Chúa trong đau khổ, chấp nhận với tình yêu thương. Amen.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.